Thỉnh thầy cái bài kiến tinh bất nhị có cái chú thích số 17. Anh thỉnh thầy giảng cái phần chú thích số 17
ạ. Số bất nhị. Vì vậy xin đại chúng hoan hỷ chúng ta đọc cùng nhau đọc tất cả.
Trang 116.
Kiến tình bất nhị tánh thấy không hai,
bởi kiến tánh lượng quát mười phương.
Tình bất nhị, thực tánh thấy không hai, nghĩa là cả tất cả pháp giới đây, chúng ta thấy nào là quả đất, nào là mặt trời, mặt trăng, chúng ta chia đất trời phân cách, nhưng mà thật ra theo con mắt của Phật thì toàn thể chỉ có tánh Phật thôi, chỉ có Phật là sự thật thôi. Cái tánh thấy, cái phần tinh thần với cái phần vật chất nó là một, bởi vì từ cái chỗ mê mà mình thấy ra cái này, thấy ra cái kia, cũng như trong giấc chiêm bao nữa, chỉ có một cái tâm của mình nằm ngủ đấy mà mình thấy cảnh nào trời nào đất, nào đi chơi nào đủ thứ, nhưng mà thực ra cái tâm của mình nó vốn nằm một chỗ, thân nó nằm một chỗ, cái tâm tại đấy. Thế rồi từ cái tâm ấy, nó biến ra cảnh. Như chúng mình chăm chiêm bao thấy chuyện này chuyện kia, bởi kiến tánh lượng quát mười phương, tức là cái tánh thấy của chúng ta, tức là cái tánh Phật của chúng ta, nó vô lượng quang, nó ở khắp mười phương. Thể của nó tràn đầy ở khắp vạn pháp, nghĩa là nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cũng như mình chiêm bao, mình mơ thấy đủ chuyện, nhưng mà sự thật thì chỉ có cái tâm của mình nó biến ra để thôi. Thế cho nên cái tâm tánh của chúng mình cùng với vạn pháp chẳng tức chẳng ly. Chẳng tức tức là bây giờ thì mình thấy khác nhau, cho nên nó đâu có giống nhau, nó khác hẳn nhau. Thế là chẳng tức. Nhưng mà chẳng ly là bởi vì tâm của mình chính là bản thể của vạn vật. Thế đây các tổ cho chúng ta suy ngẫm chia làm ba: trí cảnh phân minh, rồi trí cảnh phi đồng phi dị, rồi trí cảnh nhất như, tức là như Bát Nhã Tâm Kinh: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, rồi sắc tức là không, không tức là sắc. Ở đây cũng giảng theo Bát Nhã Tâm Kinh. Trước nhất chúng ta phân biệt trí và cảnh. Trí là phần tinh thần, cảnh là phần vật chất. Hai cái phân minh, linh quang độc rỡ, thoát cả căn trần. Tức là linh quang là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Một mình nó độc lập, cho nên gọi là độc. Nó độc lập, nó rỡ là nó sáng tỏ rõ ràng. Cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó thoát cả căn cả trần. Cái tánh thấy của mình nó không phải con mắt, mà nó cũng chẳng phải sắc trần. Thế cho nên nó thoát cả con mắt, mà nó cũng thoát cả sắc trần. Cái thân giới cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó là tinh thần, cho nên cái thân thể này không can thiệp thì đến nó. Cái thân đuôi què mẹ sức, nhưng mà cái tánh biết của mình nó không có can hệ đến. Cái thân này sanh ra cho cái tánh thấy mình vô sanh. Cái thân này có chết đi nhưng tánh thấy của mình bất diệt, cho nên đối với những cái sanh tử nó không có quan hệ. Thế tức là cái phần, cái tánh Phật của mình nó riêng một thể độc lập, không quan hệ gì. Đấy, cái da thịt xương, cái thân thể của mình cũng như cái cảnh của mình không có gì làm chướng ngại được nó. Nó độc lập, cho nên gọi là trí và cảnh, hai cái phân minh khác nhau. Chúng sanh không đạt được cái nghĩa này, chúng sanh không biết đến cái chân tâm bản tánh, sống ở trong, hoàn toàn ở trong mê vọng, cho nên không biết đến cái tánh thấy, tánh Phật độc lập. Vì vậy sống lẫn lộn, chẳng biết cái gì là chân, cái gì là vọng, cho nên mới cứ trầm nịch luân hồi, theo hoặc nghiệp khổ, cứ sống ở trong mê hoặc, cho nên cả ngày tạo nghiệp, rồi cứ càng cái quả báo, đi mãi về đường mê, trầm nịch trong luân hồi. Đó, tức là bây giờ cái việc đầu tiên phải phân minh, thấy rõ trí là chân, cảnh là vọng. Thấy rõ cái chân, cái vọng minh bạch ở thân mình, cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, và cái khiến tinh nguyên minh, cái căn bản bồ đề, phân tách cho nó rõ ràng. Thấy cái chân với cái vọng. Còn những người thế gian thì họ cứ sống trong đường mê hoàn toàn, họ không biết cái gì là phải, là chân, là vọng. Còn bây giờ đã học Phật thì cái phần Samatha, phần Samatha phân tách cái chân với cái vọng cho nó minh bạch ra. Thế gọi là phân minh. Thế rồi tiến lên mới quan sát trí cảnh nó phi đồng mà nó phi dị. Đấy. Cái phần chân mới cái phần vọng, cái phần tinh thần mới cái phần vật chất. Đó. Nó không phải đồng mà nó cũng chẳng khác. Thì bây giờ mình nhận thấy như chúng ta thấy bằng nhận thức, với cái tánh thấy là căn bản bồ đề, thì cái tánh thấy với cái nhận thức nó phi chẳng khác nhau, vì nó cùng thấy nhưng nó phi đồng, bởi vì cái nhận thức là vọng mà cái kiến tình là chân, cho nên nó phi đồng. Thế là nói cái dễ nhận là cái thấy và cái nhận thức cùng là cái thấy, nhưng mà một cái thấy vọng. Thế còn ở đây là nói về cảnh, tức là cái sắc trần nó hiện ở nơi con mắt do cái nhận thức nhận ra. Đấy, và cái cảnh. Thế cho nên Vậy thì cái bóng ảnh ấy với cái tánh thấy, một đằng là vật chất, một đằng là tinh thần, thì nó là một hay nó là hai? Nói nó là một thì không được, vì một đằng là cái tánh thấy, một đằng là cái bóng ảnh nó hiện lên ở mắt, thì nói là thì nó không đồng. Thế nhưng mà nó cũng không phải hai, vì nó cũng đang từ cái tánh thấy mà nó hiện ra, cho nên phi đồng phi vị. Nếu cái cây không phải là cái thấy, làm sao thấy được cái cây? Nếu cái cây chính là cái thấy thì làm sao lại còn gọi riêng là cái cây? Đấy. Nhưng nhớ là cái cây ở trong con mắt, cái thấy được là cái bóng ảnh nó đang hiện ở nơi mắt, chứ còn ở bên ngoài thì cái cây nó bằng đất. Nhưng chúng ta học Bộ Lăng Nghiêm thì Phật đã nói, do si ám mà thấy ra nó thành có cái đất. Vậy đất là do si ám mà kết thành. Nhưng bây giờ nếu tỉnh ra không si nữa thì từ từ nó tan đi, từ từ cái sắc ấm nó tan. Hệ tan thì tức là chỉ gọi là chính là cái tánh biết, tánh thấy của mình. Thì dĩ nhiên những cái này đối với chúng ta rất khó hiểu, nhưng nếu cứ theo lời Phật mà học từ từ, rồi theo lời Phật mà thực tập, thực tu, thì sự thật nó sẽ tỏ bày. Trần sát phổ dung, vạn vật nhất thế. Trần là cái bụi, cái hạt bụi, mà sát ấy, là cả cái quả đất, cả cái quốc độ. Thế nghĩa là cái hạt bụi thì nhỏ, mà cái quốc độ thì lớn. Thì cái nhỏ với cái lớn ấy, nó phổ dung, bởi vì nó vạn vật nó một thể. Thế thì vạn vật đồng một thể, thì cả phần sắc là vật chất với tâm là tinh thần, hai cái cũng là một. Thế phổ dung không hai, tiểu thừa không đạt được nghĩa này. Thấy cái phần tinh thần riêng, cái phần vật chất nó riêng. Thế cho nên các ngài thấy tất cả thế gian này hư vọng, các ngài buông xả hết, các ngài nhập niết bàn. Bởi vì thấy nó không dính gì đến mình cả, nó là cảnh hư vọng, cho nên buông hết. Trầm không trệ tịch. Thì các ngài mắc ở hóa thành. Hóa thành tức là một cái cảnh giới giả tạm, chứ không phải thật. Nghĩa là không nhận được đồng một thể, mà cho là có hai cái khác nhau. Thế cho nên buông xả tất cả, mắc ở hóa thành, ở một cái cảnh giới giả tạm. Từ đầu kinh tới đây, Phật chỉ nói cái nghĩa bất, cái thấy không phải vật, tức là Phật minh bạch phân chân lọc vọng, quyết chọn cái thể ly trần độc lập, minh bạch ở trong cái thân của mình, tách ra cái tánh thấy nó là chân thật, nó vô sanh, nó bất diệt, để phân minh đừng lẫn. Bởi vì chúng ta lầm, còn có cái nhận thức, nhĩ thức, đó là cái thấy mê lầm, cho chúng ta phải lọc cái hư vọng, cái tánh thấy thật qua con mắt, nó theo nghiệp, nó lại gặp cái y báo là cái ánh mặt trời, chánh báo là con mắt, y báo là ánh sáng mặt trời, nó hiện đến những cái hình ảnh. Thế thì chúng ta cứ bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa. Thế cho nên đây phải lọc những cái nhận thức, nhĩ thức, cái ý thức, nó là những cái biết hư vọng, phải lọc ra để nhận lấy cái chân tánh, cái tánh thấy. Cho nên phân minh cái phần chân với phần vọng, để quyết định chọn hẳn lấy cái thể ly trần độc lập, chọn hẳn cái kiến tinh nguyên minh đó, hoàn toàn nó độc lập, cái vọng thân đau ngứa không có quan hệ đến nó, cái vọng tâm yêu ghét mừng giận cũng không quan hệ đến nó, cái vọng cảnh sáng tối âm thanh không quan hệ đến nó. Cho nên cái tánh biết của chúng mình nó ly trần, nó độc lập. Thế là từ đầu sách tới đây mình phân biệt để chọn được một cái chân thật hoàn toàn độc lập. Thế bây giờ nay nói về cái nghĩa bất ly, để đem cái vọng về cái chân, để hiện cái diệu cùng với vạn vật hỗn dung. Đến bây giờ nói về cái nghĩa, cái tánh chân thật của mình, nó không có rời cái đời sống mê vọng của mình, nó chính là bản thể, bản chất. Rồi từ cái bản chất chân thật này, mình dần dần cứ mê muội, dần dần tự biến hóa đi về cái đường mê. Nhưng mà cái bản chất vẫn là cái tánh thấy, tánh Phật. Thế nói về cái nghĩa bất ly, tức là cái tánh Phật không có xa rời cái cuộc đời mê vọng của mình. Bởi vì cái mê, cái hòn đá đã không có mê, cái cục gỗ nó không có mê, vì chúng mình có tánh giác, cho nên bây giờ mê mới gọi là bất giác. Thế thì cái mê nó chính là xây dựng ở trên cái tánh giác, cho nên cái bất giác với cái giác nó không lìa nhau. Thế mà như thế đem vọng về chân, bây giờ khai giác cho chúng mình nhận ra chính những cái mê vọng của chúng mình đây, để cứ tỉnh ra thì là thành Phật. Thì những cái mê vọng của mình nó không có rời cái chân tánh, để hiện cái diệu, cái diệu của cái thân tâm mình nó tùy duyên, là nó cùng vật hỗn dung nhưng mà nó bất biến, cho nên gọi nó là diệu. Đấy. Vì sợ người đương cơ chỉ biết cái kiến tánh ly nhất thiết tướng, mà biết được cái tánh Phật của mình nó độc lập, đấy, ly nhất thiết tướng, cái cây là cái cây, không phải cái thấy. Nghĩa là cái thấy riêng, cái thấy là cái thấy, cái cây là cái cây, không có loạn. Sợ chúng ta chỉ biết cái nghĩa ấy mà không biết cái nghĩa kiến tánh thị nhất thiết pháp. Đã. Tức là chính cái tánh Phật của mình ấy, nó là bản thể của tất cả những cái đường mê này. Chúng ta đang sống trong đường mê thì nào sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhưng mà cả 18 thứ đều bản chất, bản thể là cái Như Lai tạng, hiệu chân như tánh. Thế cho nên bây giờ Phật mới đưa chúng mình nhận dần ra. Lúc đầu thì Phật phân minh cho mình thấy ở nơi mình có cái chân và cái vọng, mà cái chân thật này nó độc lập, nó không bị những cái hư vọng kia đánh, bị xen lộn. Thế nhưng mà bây giờ dần dần Phật lại chỉ cho mình cái chân chính là bản thể, mà những cái vọng phát sanh từ cái chân thật, cũng như những cái bóng ảnh nó hiện ở trong gương. Cái gương thì chân thật, những cái bóng ảnh sanh diệt hư vọng, nhưng mà cái thể của những cái bóng ảnh sanh diệt hư vọng ấy chính là cái gương. Tức là bây giờ Phật đang cho chúng mình học để nhận sắc chẳng khác không. Này. Không, đây là cái tánh chân không, cái tánh bát nhã. Thế rồi để đi đến cái chỗ trí cảnh nhất như, tức là chân vọng là một, toàn vọng tức chân. Như ông là văn thủ này, thì ai là văn thủ thật? Như ông là văn thủ thì ông có phải là văn thủ không, hay là không phải văn thủ? Tánh Phật tuyệt đối không năng sở đối đãi, tánh Phật tuyệt đối như cái tánh nghe, cái tánh thấy của mình. Đấy. Theo gọi là tuyệt đối, tức là không có cái gì đối đãi với nó cả. Tức là trong cái bài mình học gọi là bất nhị, không có cái gì, không có chia làm hai, không có gì đối với nó, chỉ có nó thôi, không có gì khác nữa. Chân tâm chỉ có một, không có hai, cho nên không có so sánh mà hỏi phải chân tâm hay là không phải chân tâm. Nếu nói không phải thì nó lại còn có một cái khác nữa. Câu này tiêu biểu, ngoài tâm không có một pháp nào khác cả, chỉ có chân tâm thôi. Tất cả vạn pháp đều là tâm làm bản thể, không có gì khác cả, chỉ có tâm thôi, nói đi nói lại. Khắp pháp giới đây chỉ có tánh Phật thôi, chỉ có Phật là sự thật. Còn chúng mình thấy ra đủ thứ là đây là tại chúng mình mê mà thấy ra, chứ chỉ có tánh Phật, không có gì khác.